Con xin ông Tám giảng dạy cho chúng con thêm về chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng con. Tại vì trong khi làm việc, nhiều khi mình không có thể, nghĩa là mình chỉ có thì giờ hoặc là chỉ có thể nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không có thì giờ để mà nghĩ tới thì sâu xa hơn. Vậy niệm không như vậy có đủ hay không?
Chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm, thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Cho nên trước khi các bạn đi làm, có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô Di Đà Phật, thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trượt, thì chúng ta không có bị mất. Hiểu chưa? Thì cái đó là kiểu chánh niệm. Rồi từ làm rồi, cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi, thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó kêu bằng thường niệm Phật, vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng linh cảm. Thấy chưa? Lúc đó chúng ta thanh tịnh hiểu rồi. Cho nên khi chúng ta làm việc cực nhọc hết sức, nhưng mà vui vẻ vô cùng. Thấy không? Thì cái đó, sự sáng suốt nó về với bạn. Cho nên tôi làm rất nhiều việc. Nhiều bạn, chuyện gì cũng tới với tôi. Sung sướng không chia tôi. Đau khổ nói với tôi. Thấy không? Ô, ông Tám, tôi bị đau chỗ này. Nhưng mà ông Tám nói rằng, vì tôi đi chơi với cô đó, tôi uống rượu chát nhiều quá, rồi bây giờ nó đau chỗ này. Nó không chia cái đó cho tôi, nhưng mà tôi đau chỗ này. Thấy chưa? Nhưng mà tôi hiểu. Khi mà nói tôi đau chỗ này, thì tôi hiểu cái chuyện kia. Cho nên tôi mới phóng điển, từ bi, phân giải và cứu độ người ở trong cơn mê, để cho người trở về tự giác và sáng suốt hơn. Cho nên tôi vừa hành động và vừa ban bố tình thương. Nhiều người ở thế gian, nhiều người bạn của tôi, nó dễ gì mà anh học được cái nghề, mà tại sao anh làm anh không có lấy tiền người ta? Tôi lấy tiền nhiều lắm chứ. Tôi lấy cái đồng tiền cần thiết tôi lấy, mà không cần thiết tôi không lấy. Cái đồng tiền đó là thanh điển của Thượng Đế. Vì con có Ngài, tôi vì con có Ngài, Ngài phải trả lương cho tôi. Tại sao tôi không lấy? Tại sao tôi trị nhiều người thì tôi càng tươi, càng trẻ? Nhiều người thấy tôi trong giờ làm việc nhiều cho ông Tám bữa nay đỏ và tươi đẹp hơn hôm qua. Thượng Đế đã trả cho tôi một cái sức khỏe là tiền đó các bạn. Một sự sáng suốt là cho cả ngân hàng chứ, chứ không phải là cho một đồng đâu. Thượng Đế không có cho tôi một đồng, cho một căn ngân hàng đó, mày muốn xài bấy nhiêu xài. Các bạn thấy không? Nếu tôi không có một căn ngân hàng về điển quang, tôi đâu có phục vụ các bạn và những tâm linh 24 trên 24 được. Thành ra tôi không có lấy một đồng, nhưng mà tôi lấy cả ngân hàng mới đủ làm việc. Ngân hàng của chúng tôi là ngân hàng tình thương đó các bạn.
Rồi còn cái tu này khác, tu ngay cái điểm Đức Phật, không phải tu ngay cái điểm của người thiền giáo. Cái tu này ngay trong cái bản tu nó hiểu được cái điểm là cái giá trị, nó học ở nơi cái điểm của Đức Di Đà, chứ nó không phải học trên nơi của cái điểm của người bản tu. Thành ra đây đã tuyên bố rằng tu ngay cái điểm Đức Phật, không phải tu ngay cái điểm của người truyền giáo. Hai cái nó khác nhau. Cho nên người tu ở đây thì họ sẽ thấy những chuyện may mắn, những cái chuyện lạ thường, là chính Đức Di Đà liên lạc với họ, dạy họ tự ly tự tướng, chứ không phải người truyền giáo dạy đâu. Tôi ở đây nói chuyện cũng như là bây giờ các bạn chưa có mạnh, cái điểm chưa có mạnh, thì tôi tạm thế cũng như nhà bưu điện nói chuyện vậy thôi. Muốn hỏi gì thì không cách đề, cái nào mà tôi hiểu được tôi nói, còn không hiểu được tôi sẽ liên lạc được, tôi trả lời chắc chắn là mạnh thì trực tiếp tôi thấy là bạn ở nhà, bạn tới đây làm gì mình cũng liên lạc được nhé. Thành cái vấn đề chết cho bản thể không có kể tới, mình chỉ kể cái điểm thôi, thì sau này mỗi người của chúng ta tu được rồi đó, nó cũng như một cái nhà bưu điện, bạn đi đâu bạn cũng nói đạo được, không cần lật sách lật vở gì hết. Đó là họ hỏi thì mình nói, họ không hỏi thì thôi. Họ hỏi thiệt cao, hỏi tận cùng, hỏi cho hết. Thì mình kiếm ở trên nó xuống, cái điện ở trên nó xuống nói. Cũng như nhà bưu điện mà, trả lời liền liền, không có bao giờ mà để suy nghĩ. Như ở đây các bạn hỏi, tôi đâu có ngồi tôi suy nghĩ được một phút mà tôi trả lời, tôi nói liền, cái đó đâu có. Nó xuống ào ào mà. Thành nên nó dễ dãi lắm.
Con tu tiến rất chậm, không biết tại sao. Cái gì kêu mặc cảm? Cái gì kêu mặc phạm? Hỏi lại, chúng ta có chịu kỳ ý chí thực hiện hay là không? Cái thử thách, hỏi thử thách trong kỳ ý chí của chúng ta làm đúng như vậy, nhưng mà chưa thấy cái hiệu lực. Nay chưa thấy hiệu lực, mai cứ trì chí làm như vậy, làm tới đến lúc có hiệu lực rồi. Đó. Thử thách và xây dựng trì chí của chính mình, sự bền vững có không? Cho nên phải nuôi dưỡng ý chí bền vững đó, liên tục như vậy. Cho nên khi mà chúng ta được đi trong cái tin nên, bước qua cái tin nên thì tới ánh sáng. Mà chúng ta cứ đi hoài, cho thấy tối, tôi chán cũng đi, trở lại tôi còn tối thêm nữa. Nếu tiếp tục đi một khúc nữa thì tôi sẽ đạt được ánh sáng. Cái đó thử thách và hỏi chúng ta có kiên trì tu học hay là không. Kiên trì là tất nhiên sẽ đạt và tương lai. Leo núi mà leo nửa chừng rồi chạy xuống thì chúng ta leo lên thì nó cũng vậy, nó không có tiến được. Ta lỡ leo núi thì leo theo luôn, leo thì tới nơi thanh thản ta mới đứng lại. Phải trì thị trí, cho nên người tu là một kỳ công xây dựng cho chính mình. Như hôm qua chúng ta đi xem lâu đài đó, rủi rớt cái duy nhiên đó rồi làm sao đi lên. Kỳ công mò mò, không biết năm nào, tháng nào mà lên tới niệm duyên. Con người không khác gì, bị rơi xuống duyên. Cái hồn giam hãm ở trong cái chỗ tâm tối. Mà nếu chúng ta muốn ra ánh sáng, phải sức trì tâm tiến qua, mà bằng cái pháp nào, cái pháp khứ trường lưu thanh mới giải mở được từ cái tâm tối đi tới sắc. Không khứ trường lưu thanh thì không bao giờ giải mở từ tâm tối đi tới sắc. Con
khổ là biên giới của Phật pháp. Với con dù nghịch cảnh kích động hay phản động, con vẫn thấy không hổ. Vậy con không về được với giải thoát sao?
Nếu mà sau sự kích động và phản động mà không thấy hổ, thì cái thức hòa đồng đã mở rồi. Cái thức hòa đồng mở thì nhất định là phải về tới nơi rồi. Thức hòa đồng mở thì mình càng tu nó càng nhẹ, càng tu thấy càng tiến.
Đã chứng nghiệm được việc điểm qua người tu thiền làm tam mây, con được phép làm trong trường hợp nào để giúp cho mọi người chứng nghiệm thức giác tu hành?
Thì qua những lời nói giải mở của mình đối diện với người là cái tình quan của mình truyền cảm cho họ rồi, nói chuyện với họ mà họ chịu ứng và nhận, thì lúc đó họ nhận được cái thanh quan, cái từ khóa để giúp đỡ họ. Tại sao có người tới nói chuyện với mình họ thích nói mà có người không thích nói? Nó chưa có duyên. Có duyên mình nói một hai câu là họ tu mà. Còn không có duyên mình nói 100 ngày họ cũng nghe, nghe như thấy trái tay gai mắt không có được. Họ thấy rằng mình mê tín dị đoan mà không tin. Nhưng mà những người mà họ có căn á, vừa nói sơ là họ nhận rồi. Họ nghe không, nghe sơ không, họ cần nói chuyện với mình họ nhận. Cho nên con đường tu tiến nó nhiều kiếp không phải một kiếp. Tự nhiên nó có như vậy. Con người có căn tu tự nhiên nó nhận được. Cho nên khỏi lo vấn đề là tôi phải truyền bá cho nhiều người không. Tùy duyên trở thành. Gặp được là nói không gặp được là thôi. Thì mình lo mình tu hàng ngày hàng tu, mình tu mình mới ổn định được. Có nhiều người mới tu sơ sơ muốn quảng bá cho rộng, tôi nghĩ sẽ nhồi nhưng mà chịu không nổi. Cái nghiệp ở đâu? Nghiệp của họ. Nhưng mà cứ đem gắn nó ốc mình. Tan thở việc này rồi tới việc nào tùm lum làm cho mình khổ thêm. Họ thích tâm họ tự tu là họ có cơ hội tự giải thì mình cũng nhẹ giống như này.
Và cái đạo là dùng bằng tâm linh. Tâm linh là gì? Là cái tâm của các bạn. Hay giận, hay hờn, hay suy nghĩ tầm tẩy tầm tả mà bạn chịu sửa là không? Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa. Thay vì ở trong sự eo hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. À nên mình không nghĩ chuyện ý lại và ăn bám nữa. Mà mình nghĩ cái chuyện tha cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó. Chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và đọc trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp. Không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp bụng của ông này là tôi sướng rồi. Tôi giúp tôi của người này là tôi sướng rồi. À, nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực phẩm là không ăn. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó. Mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi đôi tôi giác này mà tôi ăn cắp được tôi mang rồi qua bữa sau tôi ăn cắp tôi giác ngon hơn. Đó. Cái bỏ sáng tạo của tôi. Và trên chân sống, trên tinh căn tiến hóa của tôi. Đó. Thế nhiều người ăn cắp tích của cải tiền bạc. Chiếc công nó cũng chẳng hạn. Rồi để làm giàu con muốn nhà cửa lần rộ nhưng mình tự chung sống là con ai. Thế tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tôi dễ, không có khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển, mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn là thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói và làm việc gì cũng được ở trong sáng suốt, thiền nhiên sáng suốt, không bị chết. Cho nên nhìn người sai, sai ở trong cái tạm cảnh, rồi tưởng đó là chánh pháp. Những người tu cái pháp này được mọi người tự do, tự hành để tiến. Sức khỏe trước hết, tự nhiên có quân bình tư tưởng, nó tiến tới đạo pháp. Thì những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì. À, không biết cái ông sư sướng kia là cái gì. Thì ông sư sớm kia trước kia ông khổ thế đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy ra ngang sư vô muốn ngồi ghế chúng ta là nó ngồi được. Thấy chưa? À, cái tu của chúng ta cũng vậy. Muốn làm Phật thì sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà. Tự sửa và tự giác. Một người tiến bộ của nhân loại tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mình có sự tự giác? Tin nhiều bản sao ngược lại rồi tôi mong được gần người chúng ta để hưởng cái gì. Tôi là tôi ý thức gì, tôi với tôi là tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thân nhẹ hơn người ta, trong lúc người ta còn đau lo. Tôi ôm lấy cái chân lý tôi tâm, chứ không phải tôi ôm lấy ông sư tôi tâm để tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người trường pháp tôi tâm để tôi bị người trường pháp gạt. Không nên. Cho tôi nói các bạn tu, cái pháp này là ý thức rõ rồi. Bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn. Và bạn sửa rồi là bạn đi. Chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt. Thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi giờ. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng nhân loại. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian. Nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta kiểu nhé. Cho nên các bạn tôn trong hành trình các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tôn trong sơ hồn, đọc ghê lắm. Tại sao lại như vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh, bởi vì trước kia tôi có bao nhiêu sự động hàng lòng cho tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay cũng kim lại cho tôi coi cái hành động sai quay. Và tham trong không hiển tham, tham bất chánh. Tham xây dựng và tham tẩu mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp dấu đức, cái đó không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi tâm điểm. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện đó. Dẫn ai thì nó ra cả đống công chuyện dẫn, có thể kế hoạch giết người luôn. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần cho nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm sự phát ra như trước nữa. Dẹp đi, không có những hành động đó nữa. Thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương. Nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó. Cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì. Nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người giúp bạn hứa bạn quên nó sao. Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ mà xuống xuống, cái làm sao mà chịu. Đi đâu có người ta quan linh, rót miếng nước mời bạn uống. Bạn thấy cũng no lòng mà trong nước tình thương và kích nó là. Còn tới mà bắt được tôi sợ ông đó ra rót miếng nước cho ông uống thì cái ly nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó buồn phép cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót miếng nước cho ông uống rồi đi cho đòn. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng. Thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp các bạn kính mến. Và người ta kính mến cho mình một giọt nước. Tuy rằng nước có trời đất, nhưng mà lòng tin của họ, mình thấy cũng nhẹ nhàng rồi. Mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt. Một tưởng một động của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trên bằng này. Một cử động của chúng ta đều là chân lý. Một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sa sút để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta. Chứ không phải ai đó. Hiểu vậy chúng ta mới nhận định là thiệt được. Còn nếu cái trạng thái nó thấy khác hơn, đó không bao giờ thiệt được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn nhiều chuyện ở thế gian rồi. Những cái cảnh nào chúng ta cũng có chuyển qua. Cho nên tất cả đều là ta. Vạn linh là biến thể. Mỗi người chúng ta đều tiến hóa tới cộng đồng chung. Thì mỗi người đều hiểu cái không không là biết tiến cái gì có gì đâu. Tình thương và đạo đức. Có gì đâu, không có bị tươi bận nữa. Thế không? Thì sự cởi mở triều miên của trong nhân loại sẽ tiến hóa. Đi tới tình thương cởi mở thật sự mà mọi người phải thực hành. Không phải nói bởi tôi nói. nhưng mà phải thực hành để đi tâm. Đó mới là được. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở được chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì được biện hộ cái sự sai cho bạn. Thì lúc đó bạn cũng vẫn còn xa ngã và chân lý. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn. Có người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn. Mà có người xảo trá. Nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác không bao giờ đúng được. Nó phải bị đồng phải. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi. Trong kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có. Đạo hữu chúng ta cũng có. Người gian xảo, thuyết không và không hành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ. Mình học cả chân lẫn giả. Mình tìm ra nguyên lý là nó là chân lý. Không có giả các bạn làm sao thấy cái chân. Mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối. Mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên các cái nghịch ứng đều là chân lý. Dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. Có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lớn lớn. Tùy theo sự thanh nhẹ thức giác của họ. Ở tốt gì giới nào, ở bên trời gì giới đó. Tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hưởng và tiếp tục hành trình tu luyện của họ. Thì mỗi người nó tự lo. Mà mình biết tự lo mình là lo cho ai? Lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả cả con vũ trụ. Mình vay tất cả tình thương ở xung quanh mình. Mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình trả thành sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa. Thì cái chuyện đó ta biết là bao nhiêu và tâm tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dàng. Và tiến hoa mãi mãi trong đời sống của thế gian. Ngày kia chúng ta đã nhập Niết Bàn. Hay là đi một nơi khác cao hơn nữa. Thế chứ?
Quý vị thấy thiên địa nhân, quý vị là người ta, tức là đại diện ông trời, đại diện thượng đế, mà không thế thiên hành đạo, không khai thác lấy chính mình, làm sao hiểu được nguồn gốc của nguyên lý vô sanh bất tử của phần hồn? Thành ra mọi người chỉ đau khổ trong tiền bạc, trong địa vị, trong học vấn, mà không tìm ra lối thôi. Học hết sắp hết lớp cũng không tìm ra lối thoát. Tôi chỉ tìm một chiều hướng để tôi thanh tịnh nhờ cái pháp thiền này. Tôi thiền càng ngày càng thanh tịnh. Trước khi tôi cũng động loạn lắm, thiền chỉ có 5 phút thôi. Nhưng mà lần lần tôi cố gắng, tôi thấy con đường này không có lừa gạt tôi mới làm. Tôi thực hành đêm đêm như vậy. Lần lần tôi càng ngày càng thiền lâu. Từ 5 phút đi tới 3 tiếng đồng hồ, có khi ngồi một đêm tới sáng mà tôi thấy thoải mái. Thay vì tôi nằm và tôi lo âu, ngủ không được. Cái bệnh mất ngủ với pháp lý vô vi mà cố công hành thì chắc chắn nó phải tiêu diệt cái bệnh mất ngủ. Và nó khôi phục trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Khi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta là vô sanh bất tử. Tại chúng ta dấn thân trong cảnh đời, kích động và phản động, tạo loạn cho chính mình. Có một cái tiểu thiên địa, nước, lửa, gió, đất hợp thành, mà không trật tự. Không trật tự là loạn cái gì nữa. Hiện tại chúng ta ở trong công phần này, không trật tự tức khắc là phải loạn. Chính bản thân của chúng ta, nội tâm không trật tự, chân thức không có trật tự, không hiểu nguyên lý của cuộc sống, thì chúng ta sẽ bị đóng loạn tức khắc. Rồi, trong gia can, người này đổ thừa cho người kia đổ thừa cho người nọ. Tới xã hội cũng tranh chấp lẫn nhau, thù oán một cách vô lý, và giết chóc một cách vô lý, không lợi lộc cho chính mình. Tạo nghiệp cho tâm thân bất ổn. Cho nên, tôi thấy cái phương pháp công phu này, nó đem lại sự thanh tịnh cho chính mình. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Thử ngay trong gia đình, vợ chồng cãi lộn mà qua một đêm thanh tịnh rồi mới thấy lỗi của hai bên. Thì chúng ta nuôi dưỡng phần thanh tịnh đó, thì phần sáng suốt sẽ gia tăng. Sáng suốt và thanh tịnh gia tăng, thì đi đâu chúng ta sống cũng trong trật tự. Dù cho lên núi, xuống biển cũng là sống trong trật tự. Nhìn trời đất mà sống. Quý vị nhìn lên trời đất, trên trời thấy là rất có trật tự. Mới ban thanh khí cho chúng ta. Thanh khí điển hóa sanh vàng vật. Quý vị đang nhờ hơi thở mà sống. Chúng ta đang nhờ hơi thở của trời đất mà sống. Chúng ta đang ăn những gì của trời đất đã ban. Mà chúng ta phụ, tưởng là tôi có đô la, có đồng franc, tôi mua được đồ ăn, tôi không cần trời. Cái đó là lộn. Tất cả cũng Chúa ban, trời ban, chứ không có ai ban hết. Vì nhìn sát chúng ta thấy rõ, quý vị ăn một cọng rau, qua ngày tháng, nhật nguyệt, ban chiếu nó mới mọc lên, rồi đổi ra lấy đồng tiền. Ăn vô trong bụng mình thấy thế nào? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Nguyên lai nó từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian tận độ quần sanh, mà quần sanh chưa thức, chưa hiểu lấy chính nó, thì nó thấy vũ trụ xa hơn nó. Nó đang ngự trong một tiểu vũ trụ là tiểu thiên địa, là thể xác này. Quý vị có khối óc, không có một người nào ở thế gian dám chế khối óc quý vị được. Quý vị chỉ có một không hai, ngoài Thượng Đế không ai có thể đá động quý vị được. Quý vị đi xuống tham gia cái trượt giới trần tục mới tự hại mà thôi. Bây giờ chúng ta hiểu được đường về, và hồn chúng ta là vô sanh, dù cho xuống địa ngục đi nó cũng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên có dũng chí hiểu mình và hiểu rõ nguyên lý của trời đất, là chúng ta tất cả đang mang một điển giới ở trần gian, chúng ta ánh sáng trên mặt đất. Quý vị toàn là tự động, cặn bã của thanh quan hình thù thành cái xác của người ở thế gian, rất tinh vi, khối thần kinh sống động. Tuy chúng ta làm không được, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ chiều sâu có vị Phật, chiều sâu có Thượng Đế, nếu chúng ta thành tựu. Khi mà chúng ta hiểu tới chiều sâu của Chúa, chiều sâu của Thượng Đế, của Phật, là chúng ta không làm gì hơn, thì chúng ta là người yếu nhất ở thế gian này. Cho nên giờ phút lâm chung không có ai có thể nói được cái gì hết. Chỉ ríu ríu ra đi thôi. Chỉ ríu ríu cái luật nhân quả mà tiến. Thượng Đế cũng cho cơ hội cuối cùng để tiến hóa. Dù sẽ xuống địa ngục học khổ mới thức tâm và tiến hóa. Thì đâu đâu chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có làm chủ trong cái xác của tiểu thiên địa này. Là hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Căn nhà của chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý điển quang trong cơ tạng con người, phát triển tới khối óc, người có hồi quang sáng suốt, hiểu giá trị của sự thanh tịnh, thì chúng ta chỉ có vui hợp nhận nhiệm vụ làm người tại thế gian, làm vợ, làm chồng, làm con cũng chỉ học nhịn nhục mà thôi, làm tới tổng thống cũng nhịn nhục mà thôi, thiếu nhịn nhục là cơ đồ tiêu tan. Và chúng ta mượn cái pháp này để khai thông trí tuệ và lập lại trật tự của chính mình, tự đạt thanh tịnh, thì chúng ta không có cái chuyện gì mà phải lo và phá hoại người khác, hại người khác, giết người khác để được địa vị. Rốt cuộc luật nhân quả đâu có cho phép. Chúng ta sẽ đi học cái chỗ thấp hơn. Nếu chúng ta hại người, giết người, thì chúng ta phải đi học cái cõi âm mưu siêu thông. Từ đó mới thích tâm trở về lo tu học, mới biết nguyên lý của trời. Thượng Đế yêu tất cả mọi người, ban phước lành cho tất cả mọi người, không bỏ một ai. Quý vị thấy, nói mặt trời thôi, đâu có phải chiếu riêng cho người khôn ngoan đâu, chiếu cho người què quặt, cùi hủi cũng chiếu luôn. Đó là cái ánh sáng diệu thanh của Thượng Đế, càng làm việc nhiều hơn nữa. Cái sáng của mặt trời, mặt trăng, quý hiểu được, mới hiểu được là nguyên lý của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật. Phật là nhẹ, chứ không có phải là cái danh ông Phật mà đặt tôi trong một chỗ mà bắt người ta quỳ lại một cách không hiểu, tâm tối và không chịu khai sáng lên chính mình, là tự hại quần sanh chứ không có giúp đỡ được ai hết.
Cái đại lỗ tai này nghe, tất cả là công cụ và phương tiện giao ứng của Thượng Đế. Mình chẳng có.
nhưng nhiều người họ hiểu rằng nghĩa là sống với Thượng Đế, là nghĩa là tất cả đây là sự cấu tạo của Thượng Đế, là mình đang sống với Thượng Đế. Là mình đang sống với Thượng Đế là mình đó là công cụ của Ngài đang giáo huấn tâm linh. Thì mình sống là mình học. Mình học mà. Mình học rồi mình phải trả lại Ngài. Nếu mình ôm sách vở của Ngài đi đâu? Nếu mà còn ôm sách vở của Ngài thì mình ôm nghiệp làm sao mình được đi về vô sắc giới được. Cái lớp này để dành cho người khác tiếp tục học. Đâu phải một mình học. Công cụ phương tiện của Ngài để giáo huấn tâm linh. Cả cả vô tinh vi đó. Cho nên một phương tiện hành động của chúng ta đều là của Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải sống với Thượng Đế và học bài của Thượng Đế, trả bài của Thượng Đế. Chúng ta mới đi được. Thấy không? Còn chúng ta không chịu sống với Thượng Đế thì không chịu học bài với Thượng Đế, không chịu trả bài cho Thượng Đế, ta bị kẹt. Thấy chưa? Cho nên cái đó ít người có cơ hội nghe, thành ra họ bị che lấp ở một lúc cố định về hướng phụ hay được trở về với Thượng Đế. Thấy không? Chúa cho được có ra vô, cảm ơn Chúa, nhưng mà nó không biết sức nặng và cái sức mạnh vô cùng của cái ra vô này nó là ai. Thấy không? Sự tinh vi này của ai đã chuyển xuống thế gian mà giáo huấn tâm linh tiến hóa trở về cái chỗ tinh vi không động của nó, nên nó biết lấy cái của này là cảm ơn Thượng Đế là rồi lát xe bắt qua bên. Thế là người đó không biết Thượng Đế, nói Thượng Đế không biết Thượng Đế, tu mà khi tu nói tôi đi học không chịu học bài, không chịu trả bài, nó chưa sang suốt. Thế tự nhiên nó là người chưa sang suốt. Cho nên mình dòm và nhận định một người mình hiểu. Bây giờ mình phải làm sao trong cơn mê của nó, rồi phải dòm cái phẩm chất của nó tự biến, bất biến của nó. Nó có cái tự biến và có chỗ bất biến. Trình độ nó tự biến tới đó thì mình kéo nó qua bất biến chục một cái năng. Cho nên cái người truyền pháp nó phải nghiên cứu gì lắm. Và nó phải dạy công kiên trì. Nhiều cái nó dạy người ta nhưng mà nó nói tôi đặt nhưng mà tôi. Còn nó dạy người ta nói tôi dạy anh đặt.
Cái nhìn đó không phải là quan niệm mà là thượng đế gì. Là cái công cụ của thượng đế để giáo huấn linh căn của con. Chứ không phải là mắt con nhìn thấy cái căn.
Mắt nhìn thấy cây ra mà có sáng suốt không? Con mắt này nhìn thấy cây cam, nhìn thấy cây cam thì ý niệm của nó thôi. Nhưng mà cái linh căn của mình là sự sáng suốt. Thì khi mà nó có sáng suốt rồi, nó thấy cây cam này. Nó thấy cả càng không nhìn thấy của nó. Thì thấy nó khác rồi. Linh căn nó mà trở về với nguồn cội thì nó thấy cây cam này không phải cây cam. Nó là một cái càng không nhìn thấy. Đại diện các phương diện tự và đưa tâm linh hòa tan trở về các sự thấy khác, không còn phải là thấy khác. Nếu mà lên cao nó chưa sáng suốt thì thấy cái này là thấy khác thì nó chưa đắc, mà nó thấy mình không phải thấy khác.
Thương Tăng, cái tai con nghe cái tiếng âm thanh ở ngoài, âm thanh của Thượng Đế. Nhưng mà ngay cả cái tai của con cũng là của Thượng Đế luôn.
Cũng là Thượng Đế.
Cũng là Thượng Đế, là cái công cụ của Thượng Đế mà giáo huấn cái linh căn của con.
Linh căn. Nhưng mà cái ý thức khác, ý thức của nó. Cái ý thức khác. Ý thức để diễn tả lời của Thượng Đế. Là sự sáng suốt của linh căn. Cái phần ý thức đó là của chính Phật học. Và phần hồn phải học. Cho nên những âm thanh nó cứ đập vào tai nó cả triệu lần mà nó chưa biết nó là ai. Cho nên nó thấy cái hồn. Thấy không? Cho nên hai cái nó xa cách. Tất cả đều là công cụ của Ngài. Đang giao quân linh căn.
hành ra, hành ra thân thể, ngũ quan, tất cả cái gì của mình đều công cụ của Thượng Đế hết, để dùng để giáo huấn cái linh căn. Mà linh căn của cái đó mới thật là mình, thì cái mình đó lại là linh quan, lại là vô sắc vô tướng vô âm thanh vô tất cả ngoài không gian,
đó là chân lý đời đời,
đó là chân lý đời. Cái mình thiệt là cái đó.
Nên bây giờ mình luận đây mới có cái ý niệm thôi, nhưng mà cái thực hành phải đòi hỏi hành giả. Thì hành giả ở đâu ở trong đại, khi mà thực hành được thì ở đâu cũng được, khỏi cần bố. Mình thấy có một của cải vô tận, ăn hết sạch hết, không làm gì phải lo âu, nhưng mà đóng góp về một phương diện sản xuất chứ còn giải nghiệp. Giải nghiệp trầm gian thì chỉ lui về sáng suốt sẵn có, phân lý hỗ trợ nhân sinh. Thành ra đó là cái nhiệm vụ làm việc. Từ tới đó mới thấy có nhiệm vụ làm việc thì mình phải làm. Nếu mình bỏ cái sáng suốt thì mình không bao giờ còn sáng suốt của mình được, thì làm sao mình trở lại với nguồn cội. Cho nên phải giữ lấy đó và vung bồi cái đó để tiến vào. Những tầng lớp khác nó phải giữ cái khác, nó giữ sự hôi tanh nó mới có tiến vào, sự kích động nó mới có tiến vào. Còn phần thượng trí trở về nguyên căn thì phải giữ sự sáng suốt nó có tiến vào. Nó cũng làm việc, nhưng ta chưa làm việc nhiều hơn. Còn những cái này nó làm được đúng năm, đúng tháng để làm. 3 tháng có trái cam, 6 tháng có trái cam nó đang làm. Một cách kia là phải có liền liền và mất liền liền, có liền liền và mất liền liền. Mà nó mới là chân lý. Có liền liền và mất liền liền.
Là sự sáng suốt, có sự sáng suốt.
Nếu mình nói về linh căn đại thừa, mình trình độ chưa tới nghe, bất kỳ lắm. Nhiều chuyện nói không được. Nó hoài, nó kéo hoài.
Định được cái tánh sanh là tánh mình không điều hòa, nóng nảy, buồn bực, là cái thần kinh rối loạn, cơ tạng không yên, không có bác sĩ nào trị được hết. Trị về rồi buồn rồi rầu này chi cái nọ, mà mình ý thức được, mình rất vinh hạnh được làm chủ của cái tiểu thiên địa này, vui với cả cả không vũ trụ. Tất cả mọi người đã vì mình phải vì mọi người, là một đường lối sáng suốt vô cùng. Cái gì mình hiểu biết, tận tâm, tận tình, công hiến, xây dựng cho họ. Tâm thức càng ngày càng dồi dào và tướng tinh của mình được thay đổi. Còn mình biết cái này, mình giấu cái nghề để lừa gạt thiên hạ, càng ngày càng không ổn. Như làm được cái tiền mà gia càng không ổn. Như muốn những vị bác sĩ mà biết có lương tâm, nó đi giúp nhà nghèo. Mà nó không có lương tâm, nó bất lộc luôn cả nhà nghèo. Thì gia đình nó không có yêu. Ông làm bác sĩ mà tại sao để đứa con tàn tật? Thấy không? Ông trời cũng cho. Thấy rõ ràng cái luật trời có. Cho nên nhiều người không hiểu được cái sự sáng suốt đó của Thượng Đế ân ban, chứ không phải Thượng mà nó sáng suốt hơn mình là cũng nhờ cái phước đức của ông bà cho nó, và Thượng Đế chuyển cho nó. Nó phải chuyển cho chúng sanh mới là đúng. Nó lợi dụng cái cơ hội nó làm giàu thì nó phải ngộ nạn. Nó là chắc chắn. Những người tu cũng vậy, mình tu tới ổn định, tâm thức mình bình an, mình luận thuyết phân minh, thì mọi người ở thế gian cũng ở trong vòng mất trật tự, và họ tìm lại được trật tự là tìm lại được sự công bằng, họ mừng nữa. Họ sung sướng, họ vui vẻ, họ an tĩnh trong tâm hồn, rồi họ thấy họ không còn bị tiêu diệt, mà không còn bị bơ vơ nữa, họ thích tâm và họ sát xuất. Cho nên chúng ta tu không phải là làm việc kiểu sự. Tu là lập lại trật tự cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Mình sẽ trở nên một món quà quý cho tất cả không vũ trụ. Chứ không phải tu rồi trở nên cái chuyện lung bại, tiêu hao, phá hoại thiên hạ. Không có cái tu, cái tôn giáo nào mà chủ trương vậy. Thì con người bị loạn tâm mà lợi dụng tôn giáo, chủ trương sai lầm. Cái đó họ tự tạo tội cho họ mà thôi. Mới thấy sự sáng suốt. Muốn lập lại trật tự chính mình, không thấy sự sáng suốt. Muốn lập lại trật tự thì phải thấy sự sai lầm của chính mình. Thấy tội lỗi của mình. Tất cả mọi người đều tốt mà mình xấu. Mình hiểu như vậy đó, mình sẽ thông minh nhiều hơn và tiến qua đời đời. Cho mình là hay hơn người khác, không bao giờ mình tiến, mình giới hạn của tiến của chính mình rồi. Mà nói mình ngu và dại và khờ hơn mọi người thì mình chịu học. Ngay hành động của một đứa mới sinh ra ở đời, nó cũng ảnh hưởng được cái tâm trạng của chúng ta. Và ta cũng tìm thấy cái sự thanh tịnh của đứa bé mới chào đời. Nó sống. Tuy là khi nhập xác nó bất mãn khóc la, nhưng mà rồi nó lại hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Nó biết vui cười trong lúc nó nằm yên một mình. Nó biết vui vẻ và nó biết học nhẫn chấp nhận trong sự sống của lễ sống của nó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta biết đi đứng, biết điều khiển, biết giận hờn, mà chúng ta không biết xây dựng được cái sự sống trong lễ sống của chính mình. Thì mình còn thua đứa con nít siêu sinh. Giờ mình thấy con kiến, mình thấy còn thua con kiến. Con kiến làm việc 24/24 mà mình làm biến. Có cái công phu để sửa tâm, sửa tánh mà không chịu làm. Rồi bê trễ, tạo ra sự tâm tối, mất tất cả cơ sở hiện hữu. Rồi đâm ra động loạn, trong giờ phút lập tức. Thì nhiều người tưởng là tôi sanh về rồi tôi mạnh khỏe, chắc là tôi không có bị cái gì. Nhưng mà giờ cũng lâm chung như thế. Nhiều người quằn quại trên giường muốn chết không chết được. Và nhiều người đứng khỏe mạnh rồi bị tê liệt cả bản thân. Đó. Cái chuyện hùng mạnh của con người kêu là giả tạm, không có sự thật. Nhưng mà sự hùng mạnh của phần hồn là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên nghiệp thân cũng giáo dục cho tâm linh. Mang bệnh này, mang bệnh kia, mang bệnh nọ để thức tâm, để hiểu mình. Trong vài phần mang bệnh thì trị hết bệnh, quên cái bệnh, cái đó là cũng không biết tu. Người tu là học cái kinh vô tự, cái đó cũng như cuốn kinh. Mình làm cho xác mình đau, cái lòng mình thích. Và từ ra về sau, từ bỏ những cái chuyện đó, không làm cho người khác đau đớn. Và không tạo cái cơ hội đau đớn cho cơ thể này. Mới là thăng hoa tư tưởng, tạo cái phần sáng suốt của chính mình. Nên Thượng Đế cho hoàn toàn là sắp được thành. Người nào cũng được thành. Không hoàn cảnh này cũng hoàn cảnh kia, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, đều được thành. Có cặp vợ chồng nào mà không có ở trong chương trình nghịch thuận, không có ở trong chương trình kích động và phản động, đều có thể. Nhưng mà rồi ăn năn thức giác hòa hợp. Quy lực của Thượng Đế để dẫn giải tâm linh tiến từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức kia, để học hỏi và giải tỏa những sự tâm tối của chính mình. Chứ không phải ta hay và ta điều khiển người khác được. Cho nên chúng ta đã sống ở trong những giới chính trị, quân sự, thấy trên mảnh đất eo hẹp của xứ Việt Nam, ta học rất nhiều và thấy rất nhiều. Ông nào cũng xuyên nhân hay, nói hay, nhưng mà rốt cuộc cũng phải bỏ chạy là tại sao? Nghĩ không có trật tự. Nếu có trật tự, ai cũng có tự tin vững vàng và để sống an lành trong cái chỗ phối hợp có trời, có đất, có ta, có thầy. Vì vậy ông trời Việt Nam đâu có sạch. Tư tưởng và lòng tham của con người bị sụp đổ mà thôi. Cho nên qua một cơ hội thức tâm điều luyện này mới trở về với sự sáng suốt. Mở rộng con tim làm người, không còn sống được đồ eo hẹp nữa. Chúng ta đừng đã từng mất rồi. Chúng ta không có ôm cái tự ái, giáp cái tự ái. Chúng ta sẽ có đời đời chứ không phải là eo hẹp. Nhiều người còn ôm cái tự ái, tôi như thế này, thế kia, thế nọ. Rốt cuộc rồi chút lấy sự đau khổ. Vì mình tự ái là giới hạn cái tâm thức tiến hóa. Mà mình đi trong hòa đồng không giới hạn, mà tiến triển tới vô cùng. rồi mình mới thấy rõ mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Cái gì mình cũng học. Cái cảm thức mình cũng dạy được chúng ta, dĩa soi cũng dạy được chúng ta, cái thân cũng dạy được chúng ta. Cái tinh thần đoàn kết được cấu tạo vạn linh trước mắt chúng ta. Rồi trời đất hòa hợp mới cấu tạo được những cái thể xác tinh vi cho chúng ta. Và chúng ta ngư trong đó mà tâm thức tâm tối chia rẽ thì con người đâu còn giá trị của con người cả thế. Tự giảm giá của chính mình gây ra sự đau khổ, động loạn. Thành ra có một cái tình trạng ly khai đau khổ để thức tâm. Để mọi người hiểu được chính mình mới có cơ hội kết hợp cho lòng. Còn nếu không hiểu lấy chính mình, chỉ ở trong thế giới phân tán đời đời và không có cơ hội tái hợp. Cho nên người tu phải ý thức rằng tôi tu bổ sửa chữa. Tôi bổ sửa chữa gì? Tôi có sai lầm, tôi có hư hao, tôi mới tu bổ sửa chữa. Còn nếu tôi không biết được sự sai lầm và không chấp nhận sự hư hao của chính tôi đâu có dạy công tu bổ sửa chữa. Mình phải thấy mình ngu, mình thấy mình dại, mình thấy mình chiếu, mình thấy mình cơ. Mình mới học hỏi, mình mới tu bổ. Và cái mức tiến trong kiến thức nó càng ngày càng quảng đại, càng sáng suốt, càng nới rộng, càng qua đông thì cái an ninh nó trở về, sống an lạc trong tâm hồn. Chứ còn sợ tôi mà nó tôi chấp rồi tôi không dám ngó này, không dám ngó kia, không dám ngó nọ, không dám làm này, không dám làm kia, rồi làm nọ, làm sao quán thông mọi sự. Có đụng chạm mới có tìm hiểu mới có quán thông. Cho nên chúng ta tu hẳn trong đời, tu ngay trong đời. Khi mà chúng ta đúng chạm rồi quán thông thấy rõ cái đạo rõ ràng. Cái đạo ở trong ta, trước ta, trước mắt ta đều có đạo, trong tâm ta đều có đạo. Chúng ta mới thật sự là quán thông. Tuy nhiên người tu mấy chục năm mà cứ cố chấp ôm lấy cái đường lối đó thôi, không phát triển được. Thì tự tạo thế kẹt cho chính mình thôi, giải thoát không nổi. Tôi sợ nếu mà tôi đi bước ra kia thì tôi sẽ bị cái gì, không có bị cái gì hết. Tôi có đụng chạm và tôi có thực chuyển và tôi có quan thông thì tôi mới tiến hóa chứ, tôi đâu còn bị kẹt nữa. Còn nếu mà tôi không có đụng chạm, không có thực chuyển, làm sao tôi có quan thông? Tôi ngồi đây tôi lý luận mà không có thực hành. Rồi thiên hạ tôn sùng tôi đã đưa tôi lên làm thầy, rồi rốt cuộc là tạo cái sự lười biếng cho tôi. Mà trước kia tại sao tôi bị thất bại mới đi tu, bị trì trệ và lười biếng, mới đem lại cái cảnh đau khổ buồn tối cho tôi mới bỏ cái gia trang để đi vô chùa cho tôi. Nhưng mà ngày nay họ tạo cái cơ hội cho tôi trở lộn lại cái cảnh lười biếng, trì trệ hồi xưa, chắc không chấp nhận. Cho nên ông Phật đã nghiên cứu rất kỹ, ông mới ra rừng ông tôi. Có ai cũng xử ông đâu. Người ta cũng muốn ăn xác ông nữa là khác, ông mới thành đạo. Ông trì kỳ trí, ông đi tìm thực chất trong nội tâm thì ông không có cần tìm cái chuyện thế xác. Thế xác là của thế gian và sẽ hoàn lại thế gian không có giữ được. Cho nên nhiều người không hiểu nguyên lý của cái tâm thức phần hồn, đâm ra kẹt ở trong cái thể xác, cho thể xác là chủ của hồn, thành là tạo ra sống sông mê đậm loạn. Quên về cái chân thức, khó phát hiện được. Cho nên người tu phải cố gắng tìm hiểu lấy chính mình, tìm ra chân tướng của mình. Tất cả những sự sai lầm của chính mình phải quan tâm, mới giải tỏa và lập lại cơ độ thật sự sáng suốt, mới đúng phù hợp. Trong kinh kệ có nói rằng ta vệ quốc rõ ràng. Khi mà trong cơ tạng tiểu thiên địa này được an bài trật tự là biến thành ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, lúc đó chúng ta nhắm mắt thấy ánh sáng mới thấy rằng chúng ta đang ngự trên xa lệ quốc, đầy đủ không thiếu một món gì. Bên ngoài có gì thì bên trong có nấy. Lúc đó mới vui hòa vui dương với tất cả cả không vũ trụ, sống trong thanh tịnh và sáng suốt.
Người đời họ bị lường gạt lẫn nhau thì họ thấy cái tầm thấy của họ rất eo hẹp và họ muốn thấy cái của họ là vô cùng. Nếu mà gây dựng được tình thương và đạo đức thì mọi người đều thương mến mình, làm sao mình đói và làm sao mình là chết không có họ, thấy không? Mỗi người 10 đồng bạc là mua hộp thịt tốt cho mình, cả sao lại không có, thấy không? Cho nên ở đời họ sợ rằng tôi không ai lo hay là tôi sống không có nhà ở. Nhưng mà mình biết rằng mình là rốt cuộc mọi người chỉ lấy trời làm nhà, lấy đất làm vườn. Thì bây giờ mình gây cái tình thân thương lớn rộng thì có cái nhà cửa lớn rộng nữa. Chứ đâu mình có hết được. Nếu bước vô là cái không khí nó lành mạnh thương yêu chứ không có cái gì mà khi mình kỳ thị hay là những việc lẫn nhau. Không có gì đâu. Giàu thì giàu, anh nghèo thì nghèo, anh học giỏi thì giỏi, dở thì dở thì cũng có cái nhiêu đó thôi. Sinh lão bệnh tử khổ. Vô và thở ra không như đó mà có cái thanh khí là mới có sự hòa hợp, và không có thanh khí là có sự hòa hợp.